Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư tôn đức ni, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp thiền sư ni. Sư ni Pháp Hải. Sư Pháp Hải ở chùa Tây Trúc thuộc phủ Bình Giang, là cô của Bảo Văn Lữ Gia, sư ngộ thiền nơi thiền sư Nhất Công. Các bậc danh nho thường đến thỉnh sư ra ứng thế độ đời, nhưng sư nhất quyết không nhận. Khi sắp tịch, sư nói kệ: Sương thiên vân vụ kiết, sơn nguyệt lãnh cực huy, dạ tiếp cố hương tính, hiểu hành nhân bất tri. Dịch: trời sương mây mù kiết, núi lạnh đượm màu trăng, đêm nhận tin quê cũ, ngày đi người chẳng hay, đến sáng sư ngồi kiết già mà hóa. Sử có nhiều đó. Sử thiền sư ni càng về sau càng ít ỏi, ngắn ngủi. Chữ Pháp Hải thì dịch ra đó là biển pháp. Có những cái tên mà để gần như là chúc nguyện cho chúng ta vậy đó. Thường thường đặt tên cho đẹp để chúng ta theo cái tên đó mà cuộc đời nó được tốt. Thì trong đạo cũng vậy. Chữ Pháp Hải là biển pháp. Người ta còn gọi là biển Tỳ Lô Giá Na Tạng đó, tức là pháp thân. Tên sư rất là hay. Và xuất gia tu học thì là một vị ẩn tích mai danh, cho nên tiếng tăm mọi người đều biết, đặc biệt là các danh nho thường ra, thường đến để thỉnh sư ứng thế độ đời, nhưng mà sư nhất quyết không nhận. Thật ra thì cái vấn đề này cũng khó nói lắm, do cái tâm của mình, nhưng mà cũng có cái duyên nữa. Trên cái chỗ chân thật thì khi mà chúng ta tu hành đó, thì chúng ta phải nhận được đó là cái mục đích lớn nhất của đời mình. Cái phần tu này thì mỗi người tự cán đáng, không có ai thế cho ai được. Và chúng ta cũng phải làm sao để có cái hoài bão, chứ còn không thể tu mà tu gieo duyên hoặc là tu tới đâu cũng được, thì như vậy cũng không có cái ý nghĩa gì, hoặc là không có cái liễu tri về nỗi khổ sinh tử. Cho nên nếu mà người có hoài bão, có trăn trở đó, thì việc tu nó mới có tiến bộ. Chúng ta thấy Đức Phật khi Ngài từ nhỏ là đã có những cái trăn trở, như thấy lễ hạ điền, rồi lớn lên hay tư duy, hay ngồi một mình. Lúc đó thì không nói ngồi thiền, nhưng mà nó giống như ngồi thiền. Nhưng Đức Phật ngồi tư duy. Tư duy thì nó có cái khởi niệm, quán sát, suy nghĩ để tìm hiểu, và nó thể hiện lên cái chủng Phật của Đức Phật. Nó đã có cái cơ duyên chín mùi, cho nên từ nhỏ Ngài đã trăn trở rồi. Rồi khi lớn lên, Ngài dạo bốn cửa thành, thì những cái thao thức đó nó càng ngày càng lớn. Thì trong cái đời tu của chúng ta đó, không biết thì chư ni như thế nào, chứ riêng bản thân chúng tôi thì tôi thấy luôn luôn có sự trăn trở. Thao thức cái gì, trăn trở cái gì. thao thức là sao mình cũng hiểu đạo, mình cũng tạm có thể nói là có cái pháp tu do thầy mình chỉ dạy, và cái nguyên tắc cũng không có khó gì. Nhưng trên thực tế chúng ta cứ lẩm cẩm vậy, giống như con kiến mà nó bò quanh cái miệng chén, bò đi thiệt là lâu, thiệt là xa, mà cuối cùng nó cũng ở đâu? Nó cũng vòng vòng cái miệng chén. Mình cũng ham tu, chư ni cũng vậy, quý Phật tử cũng vậy, nhưng mà cái kiểu tu của mình đó, nó cũng hơi na ná con kiến á. Nên có những cái lúc mà tôi ngồi tôi nghiệm thì tôi thấy đó, mình giống như là một cái gã mà bị bệnh tâm thần phân liệt á. Mình tự chẻ mình ra làm hai, rồi mình chơi. Cái sân chơi của mình là cái bản tâm. Cái bản tâm của mình thì đại chúng biết, nếu nói về tâm chân thật thì nó không có gì phiền não rồi. Nhưng mà ở trên cái bản tâm đó nó có cái diệu dụng. Nếu mà chúng ta ngộ đạo được rồi đó, chúng ta làm chủ mình á, thì chính cái dụng đó nó giúp cho mình làm được các việc lợi ích. Tức là mình khởi vọng tưởng, mà vọng tưởng nào của mình cũng thà là cái diệu dụng hết á. Giống như người miệng người sang có gan có thép vậy, nói ra gì cũng linh, nói ra gì cũng hay, nói ra gì cũng đúng. Nhưng mà khi chúng ta chưa có thể nhập được, chưa có nhận được bản tâm đó, thì nó lại trở thành một cái sai sử chúng ta. Là trên cái bản tâm đó nó có đủ thứ, thì trong đó nó có những cái trò chơi mà tôi gọi là mình ở trên một cái sân chơi không có giới hạn về thời gian cũng như không gian. Tại vì sao? Tại vì cái sân chơi đó là cái trùm khắp, và người chơi là mình, bạn chơi là mình, không mình thì mình chơi cái kiểu gì đó tùy mình. Mình chơi cái trò chơi này đã rồi mình mệt mình nghỉ. Mình nghĩ nhưng mà mình không có chịu nghỉ luôn, mình đổi qua trò chơi khác. Là như Phật tử là đã chơi cái trò ngũ dục. Ở ngoài đời chơi cái mệt rồi. Mệt rồi cái nghỉ trò ngũ dục, cạo đầu vô đây chơi trò tu. Cho nên khi tu cũng là một trò chơi. Chứ không phải mình nói mình tu rồi mình cao thượng liền, mình hùng hục đó chứ. Mình tu nhưng mà mình cũng đang hì hà hì hục, và cuối cùng mình cũng lục đục của chính mình. Chưa có rồi. Cái mà nó tội nghiệp nhất mà nó cũng khó hiểu nhất là tại sao mà có một mình thôi mà mình làm đủ kiểu vậy. Cho nên đại chúng phải biết rằng tất cả mọi phiền não hay là tất cả mọi vấn đề thiện ác tốt xấu đều xuất phát từ chính bản thân chúng ta. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta mới chịu dừng lại để mà dòm ngó nó là khi chúng ta có phiền não. Mỗi lần phiền não cái thôi, giờ tôi thấy rồi, tôi cũng đã lao lư bao nhiêu năm nay rồi, tôi mất mình rồi, tôi không có theo được cái điều mà Phật dạy. Nay nhìn lại mới thấy, thì ra mình cũng tạo tác nhiều quá, mình cũng sai. Cho nên nhờ có phiền não cái mình dừng lại. Nên phiền não chính là cái cơ hội để chúng ta quan sát lại, thấy được lỗi lầm của mình và tiếp tục sửa đổi. Thì cứ mỗi một lần sửa đổi thì mỗi một lần hoàn thiện hơn, hoàn thiện hơn, hoàn thiện hơn. Thành thử ra sửa đổi chính là tu chứ. Thế phải không? Sửa đổi chính là tu. Và nhờ cái gì mà tu? Nhờ phiền não mà tu, nhờ khổ đau mà tu. Tới khi mà tu mà tới mức hết còn gì rồi thì cái việc tu nó cũng chấm dứt. Xe mà chạy tới hết đoạn đường thì phải thắng hay là chạy nữa? Hết đường rồi, đi hết cái con đường sanh tử rồi, không còn chỗ nào đi thì phải thắng lại. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng hì hà hì hục. Vì vậy chúng ta không nắm được cái chân thật, nên cuối cùng tu không tu gì cũng mệt. Người tu mệt theo kiểu người tu nếu tu không đúng, Người đời mệt theo kiểu người đời là vì mình tự mình nhiễu nhương, mình gây tạo khổ đau phiền não. Cho nên mà khi tu tập rồi đó, thì cái sứ mệnh của chúng ta là cái gì cũng ai đặt cho mình, không ai đặt tự mình. Mình thấy mình cần làm thì mình làm thôi. Đó là những người chung quanh mình khổ quá thì mình giúp. Giúp mà không phải là một trò chơi nữa nha. Lúc này dừng rồi, lúc này em còn nghĩ cái trò chơi nữa. Cho nên đi vào đời á, cái kiểu là thật sự không hoa đạo tràng thủy nguyệt đó. Ẩn tích mai danh hay là không ẩn tích mai danh gì cũng chẳng có cái danh gì để mà ẩn. Không có vướng mắc, không có bận lòng, không có muộn phiền. Cho nên á, có những vị tu tập thành tựu được, thấy được cái hay của Phật Pháp và thương cho các bạn đồng hành với mình còn trầm nịch ở trong những cái si mê lầm lạc và phiền não khổ đau, thở ra là có cái tâm để mà chia sẻ. Cái chuyện đó là cái lẽ đương nhiên. Nhưng mà có những vị thì nghĩ rằng mình hả đối diện với cảnh thì tự nhiên cái tâm mình nó dao động, mình không có an ổn, cho nên thôi mình ẩn tích mai danh. Thì quý vị thấy cái nào đúng? Cũng có rất nhiều người có cái lý khi ẩn tích mai danh. Mình thì mình không cho là ẩn tích mai danh, mà mình cho một cái từ rất là quen thuộc và nó mang cái tính giai đoạn thôi. Đó là mình cho nhập thất. Thì chư ni là những người xuất gia, chúng ta cùng một cái hoàn cảnh như nhau. Theo chư ni là chúng ta tu có nên nhập thất hay không nên nhập thất? Có nên hay không nên? Có nên. Và nhập thất hoài 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 hay là nhập thất giai đoạn thôi? Mình chia sẻ theo cái suy nghĩ của bản thân thôi, thì mình thấy là rất nên nhập thất. Nhưng mà nhập thất từng cái khoảng thời gian để mình ổn định công phu, tức là mình đang chơi một trò chơi mới. Mà trò chơi nào cũng chỉ là trò chơi. Chơi xong rồi thì nghỉ. Thành thử ra một người tu sĩ mà chỉ có lợi ích tha bản thân, không có chia sẻ được với tha nhân đó, thì sợ là mình vẫn còn vướng ở trong cái vị kỷ, và coi chừng mình còn kẹt là mình có thật, pháp có thật, cảnh duyên có thật, chúng sanh có thật. Nhưng mà nếu như mà mình quá dạng dĩ, mình quá chủ quan, mình không lượng sức được, thì khi mà mình chưa có công phu tốt, nội tại chưa vững, mà chúng ta tiếp duyên xuất cảnh quá nhiều, thì chúng ta chuốc họa vào thân. Cho nên nó cũng tùy giai đoạn. Như có vị ở đây là coi như nhất định là không có tiếp duyên xuất cảnh. Nhưng mà chúng ta nghe như vậy không có nghĩa là đây là một cái pháp tu mà Phật ấn định là luôn luôn như vậy. Là người đệ tử Phật thì chúng ta phải hiểu được Phật và thực hành những gì mà Phật chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên một người tu Phật thì cái điều trước tiên mà chúng ta cần phải thao thức là chúng ta làm sao tu cho nó có kết quả. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đừng có phiền não nữa, đừng có mê nữa, đừng có đi theo những cái vọng tưởng, những cái ảo giác. Tại sao tôi nói chỉ ảo giác? Tại tất cả những cái cảm giác của chúng ta đều là ảo. Cái vui, cái buồn của chúng ta đều là ảo, không có cái nào đúng, không có cái nào thật. Các pháp nó đến, mình đuổi hay không đuổi nó cũng đi. Niềm vui hay nỗi buồn gì nó đến, mình đuổi hay không đuổi nó cũng đi. Tại vì nó không có thật, tại vì nó vô thường. Nhưng bây giờ mình cứ để nó đến, rồi mình dằn vặt với nó, mình chơi với nó, mình đấu tranh với nó, rồi cái thằng này nó đi thì sao? Thằng khác nó lại tới, cũng đâu có được. Cho nên là một người con Phật, là một người tu sĩ thì nhất định là phải có một cái quyết tâm và tin tưởng rằng mình phải giải quyết cái chuyện của mình cho rồi, chứ không lẽ mình không giải quyết được, cũng không ai thay thế mình được, mà không lẽ mình tu mình không có cái niềm vui, hoặc là không có cái lợi ích gì sao, hoặc là chỉ là những cái lợi ích của nhân thiên thôi sao? Tôi sợ cũng không được của nhân thiên nữa đó. Nếu như mà chúng ta tu lơ mơ đó, nhân thừa, thiên thừa là tu 10 giới, 5 giới, rồi thanh văn, rồi duyên giác. Thanh văn, duyên giác, Phật cũng quở là chưa có rốt ráo, mà chưa chắc gì chúng ta tu được tới thanh văn, duyên giác. Cho nên cái thao thức của tôi, nhiều khi tôi có một cái mơ ước, nhưng mà biết mơ ước cũng là một loại vọng tưởng. Tuy nhiên nó cũng là một cái hướng để cho chúng ta tiến, để rồi từ đó rời bỏ vọng tưởng. Mơ ước là sao? Giờ mình thiệt sự tỉnh thức, nhận ra được cái chân thật của mình. Phật nói mình thấy nó, mình dùng mỗi ngày, mình dùng thường xuyên, mà sao mình cứ bị cái bọt bèo của vọng động nó đánh lừa mình, của các cái sắc tướng âm thanh nó đánh, nó làm loạn mình, nó dối gạt mình, nó lôi dẫn mình. Nó như đại chúng nhìn thấy bình hoa hay là chúng ta nhìn thấy nhau, thì thường thường là chúng ta nhìn ở trên sắc tướng và nghe trong âm thanh. Nhưng mà Phật nói đó là thị pháp trụ, pháp vị thế gian tướng thường trụ. Các pháp trụ ở cái vị trí của nó, tướng thế gian là thường trụ. Bây giờ cái bình hoa hồng này là một pháp, nó trụ ở cái vị trí của nó, thì vị trí của nó là vị trí gì? Mà cái câu kế là tướng thế gian thường trụ, nó trụ ở cái vị trí gốc của nó. Vị trí gốc của nó là cái tánh gì? Thưa, tánh gì? Tánh không. Tướng cũng là tướng gì? Tướng không. Nhưng mà dễ gì mình nhìn vô cái bông hồng này mà mình nói tướng không với tánh không. Cho nên khi bông hồng tươi thì mình lại thấy đẹp, thấy vui. Khi bông hồng héo thì mình lại thấy buồn, thấy phiền. Đó là nói chuyện bông, còn chuyện người với người là còn, nó còn hơi nặng ký hơn nữa. Khi gặp nhau mà vui thì cái tâm trạng nó khác. Khi gặp nhau không vui thì tâm trạng nó khác. Rồi nó cứ như vậy mà tâm trạng nó lật tới lật lui, làm cho mình thật sự là dao động quá đi. Trong khi đó, cái đó không phải là cái đúng. Phật nói là cứ nhìn vào các pháp, thấy được cái tướng thật của nó là yên. Cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát nhìn vào tất cả các pháp đều thấy cái chỗ đó là cái thật của nó. Mà cái thật của nó là trên chúng sanh thì không gọi là tánh không, trên chúng hữu tình thì gọi là cái gì? Chư ni và Phật tử có biết không? Trên chúng hữu tình thì nó chính là Phật tánh. Phật tánh, cho nên là khi mà chúng ta nhìn nhau đó là chúng ta thấy ông Phật. Dễ gì mà chúng ta nhìn nhau thấy ông Phật. Để chúng thấy đó là nguyên nhân để chúng ta sống si mê lầm lạc, và chúng ta cứ phiền nhau hoài. Chỉ khi nào chúng ta mới hết, khi nào chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhìn thấy mình rõ ràng là sai rồi. Mình rõ ràng là vong thân, mình rõ ràng là mình chạy theo các cái pháp sanh diệt, thì chúng ta mới chịu buông cái lầm của mình xuống được. Thì lúc đó là ẩn tu. Mà ẩn tu để chi? Để giác ngộ. Giác ngộ để chi? Để tiếp xúc với các pháp một cách tự do tự tại và làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là hai cái giai đoạn rõ ràng mà Đức Phật đã tu tập và chỉ dạy cho chúng ta cùng tu tập theo. Hai cái câu mà tôi mới vừa dẫn đó là nằm trong bộ kinh Pháp Hoa. Và gần đây chúng tôi đang học lại bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh đó quá hay, thành thử tôi học tới đâu tôi nhớ tới đó thì tôi chia sẻ với đại chúng. Bộ kinh đó là bộ kinh sau cùng trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật. Giảng xong rồi Ngài nhập Niết Bàn. Bởi vì giảng xong rồi là cũng còn cái gì để nói nữa. Xong rồi Ngài ra đời, Ngài làm hết cái việc Ngài cần làm. Rồi là Ngài xong việc thì rút lui. Chúng ta làm xong việc này, chưa xong việc này là chúng ta đã đã bắt đầu là tạo tác cái việc mới. Hợp đồng này ký chưa xong, làm ăn chưa có gì là bắt đầu ký thêm cái hợp đồng mới để mà tiếp tục phiền não, tiếp tục gây tạo. Thế mà đúng là chúng ta sai lầm. Cho nên rồi tất cả những cái quả hoạn hay những cái kết quả mà bây giờ chúng ta có đây đó thì hoàn toàn mà mình chịu trách nhiệm. Nhờ đâu mà chúng ta thấy vậy? Nhờ tu tập, nhờ có định tĩnh thì chúng ta thấy được vậy. Cho nên sư đây tu hành và có lẽ là công phu mà ngài thấy chưa có được, nói chưa được, nhưng mà cái bài thơ của ngài thì lại là thấy đã được. Nên tôi thấy là cái phần giáo hóa này trên nguyên tắc là phải độ sinh, nhưng mà có lẽ do duyên nữa, nhất là người nữ hồi xưa không có cái duyên để giáo hóa, tại vì không được khuyến tấn và không có cơ hội. Mình cũng thông hiểu như vậy đó. Cho tới thời đại này nè thì người nữ tu là quý ni sư sư cô mới có cái cơ hội lên pháp tòa. Và đã tới cái lúc mà thôi thấy giới cư sĩ Phật tử cũng có cơ hội lên pháp tòa, cũng có những cái lớp để cho quý vị có được cái nhân duyên lợi lạc chúng sinh. Tuy nhiên cái chỗ này xin thưa một cách hết sức là rõ ràng và tha thiết, cái chuyện lên pháp tòa không có khó. Thì cái ngò bàn ở đây thì tính ở dưới leo lên đây nói gọi là lên pháp tòa, ai mà lên không được. Tôi đi xuống lát quý vị cứ lên đây ngồi thì thành là lên pháp tòa. Nhưng mà ngồi đây nói cái gì? Và khi nói đó thì mình đã thực hành được tới đâu? Cái điều này nó khó, khó lắm. Và nhất là mình phải hiểu được cái nghiệp tập của mình. Mình còn cái nghiệp gì, mình làm được cái gì, mình chưa làm được cái gì, thì mình mới thấy cái chuyện lên này khó thiệt. Nhiều khi mình cũng cảm thấy hổ thẹn. Cho nên tôi thường khi mà tôi chia sẻ với lại đại chúng á, là tôi không dám nói với tư cách là một cái người tu xong rồi khuyên đại chúng, không dám thật sự là cái này nói ra tội lắm. Bởi vì trong tâm mình biết mình tu tới đâu, mình biết, thế phải không? Công phu của mình nó như thế nào, mình còn những cái gì cù cặn mình biết rõ hơn ai hết trơn. Nhưng mà thứ nhất là cái nhân duyên, thứ hai là một cái công việc nó cũng mang hơi cái tính trách nhiệm bổn phận, thành thử ra là mình chẳng đặng đừng. Chứ thật sự á, cái tiêu chuẩn của một vị pháp sư á là tiêu chuẩn của một người đã thành tựu cái chỗ mình nói. Tôi không nói chữ đạt đạo, nói tới đâu á thì cái chỗ đó làm xong rồi. Thành thử hồi xưa mà một vị pháp sư lên pháp tòa là hội chúng đắc pháp nhãn tịnh hết. Ta nghe xong là ở dưới người ta đắc pháp nhãn tịnh hết, tại vì cái vị ở trên này nè đã xong rồi, tác động được đại chúng một cách hết sức là viên mãn. Còn ngồi đây mà chưa xong, có những khi nói được mà làm chưa được, có những khi làm chưa được mà nói cũng chưa được. Có khi lên đây nói cái chuyện gì nó không dính với cái gì, hoặc là nói sai, thì như vậy đó nguy hiểm lắm. Thế ra cái công việc này mình cũng phải hết sức là cẩn thận. Mà cẩn thận gì cẩn thận cũng không bằng là bản thân mình cũng phải làm sao để mà mình đừng có cảm thấy là nó sợ, nó hổ thẹn. Cho nên có khi tôi khổ tâm. Không lẽ bây giờ tới ngày giảng rồi, thưa thật với đại chúng, con tu chưa xong, con còn bất an, kỳ này xin nghỉ, chờ con an cái tới hồi kỳ sau sắp sửa an rồi, cái tới ngày gần đó cái nó lại bất an, tại vì nó bất thường, cái lại thông báo và bạch đại chúng con cũng chưa an. Cho nên cái thời này thì tôi không biết rằng cái trào lưu giảng dạy nó đã được truyền bá rộng trong quần chúng rồi, nhưng mà về cái thao thức của mỗi giảng sư thì tôi không biết, nhưng mà riêng bản thân tôi thấy rất là thao thức. Có những hôm mình thấy nó bình thản, nhưng mà có những hôm mình thấy rằng cái điều mình nói mình chưa làm xong, không biết mình có nói dối đại chúng không. Thật sự ra mình cũng đâu có dám nói mình làm rồi đâu mà dối, mình cũng không có nói quá, nhưng mà tuy nhiên nếu mà chưa làm rồi thôi định nói đi cho nó khỏe, nói nhiều quá mà làm không được bao nhiêu. Nhưng mà nói như vậy đó thì tất cả chúng ta làm sao mà dìu dắt nhau để nỗ lực. Thôi thì gặp nhau là sắc tấn khích lệ. Khích lệ thôi giờ chị em mình ráng tu nha. Chị em mình ráng tỉnh nha. Khi nào tôi mê thì đại chúng nhắc tôi. Khi nào mà đại chúng mê thì chúng tôi nhắc lại. Mình chỉ kết duyên ở chừng mực đó thôi, để mà tu tập. Tại vì sao? Tại vì chúng ta mê quá mê. Trong kinh Phật nói rất là rõ, cho nên tôi nói với đại chúng là tôi thao thức. Tại sao? Cái điều nó đơn giản, nhìn vô cái này thì thấy nó là tánh không, nhìn vô nó thì thấy nó là tướng không, nhưng mà đó, ai đẹp bông đẹp quá. Tất nhiên mình thấy cái bình bông là mình có một cái nhận xét đó liền, thưa phải không? Chứ ồ tánh không, tôi ít có thấy ai mà nói vậy. Nhưng mà nếu nói đi vòng vòng nói gì hết thì người ta lại cho điên. Cho nên thì có thấy tánh không cũng thấy trong bụng thôi, chứ đừng đi đâu tánh không. Rồi ai hỏi bữa nay mạnh giỏi không, tánh không, thì cái này chắc bị hốt à. Nó không phải tùy duyên theo chúng sinh. Chúng sinh nó chưa có không mà mình không thì nó tâm mình thôi, chứ không có phải giỡn đâu. Là khó, dễ mà khó, khó nhưng mà nếu tâm quyết là vậy. Cho nên có những khi tôi cũng thưa thật với đại chúng, cái này tình thật chị em kể nhau nghe thôi. Có những khi tôi cũng phải nhắc, nhìn vô ấy nó nhanh lắm, nó chớp nháy nhìn vô cái trong tâm thấy đẹp, cái là biết rồi là mình sai rồi, mình cứ vậy hoài thì làm sao mình tu được đây, sửa lại đi. Cái ngưng lại thấy nó là duyên sinh, không để ý, biết nó vậy thôi, sửa lại. Nay chút mai chút, cứ nay chút mai chút mà mình thấy nó có cái thay đổi bớt, nó bớt lầm. Thiệt ra trong cái cuộc sống của chúng ta nó đủ là chỉ có lầm thôi. Lầm giả cho là thật. Nếu mà thấy được như vậy á, thì ngay khi mà người ta gặp mình á, người ta có những cái đối xử với mình cũng nhạy lắm rồi thưa đại chúng. Nhất là những người thân của mình á, mà hơi có một cái thái độ gì mà nó hơi không tốt với mình, hoặc hơi gian dối mình là mình nhạy lắm luôn á, là trong lòng mình nó cuộn lên liền. Thì ngay lúc đó phải sao? Thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ, cổ là Phật. Các câu nói của cổ á là âm thanh sắc tướng như quyển. Cái chuyện đó mình không có quản, mình chỉ quản cái tâm của mình thôi. Quản cái tâm là sao? Cái tâm đang phiền não hay là cái tâm không phiền não? Cái tâm phan duyên hay là cái tâm không phan duyên? Đó là việc bổn phận. Còn bên kia là vật ngoại thân. Đó là thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Hiểu và hành như vậy là chấm dứt sinh tử ngay tại chỗ, hết khổ đau. Làm được không thưa đại chúng? Sao mình nói nghe dễ quá, vỗ tay là nghe thấy dễ quá, làm được. Ngồi. Được. Tôi làm nhưng mà nói vậy nè, nó không có liên tục. Được hết á. Tôi thấy được á, cho nên tôi cũng vui. Tại vì mình cũng ở trong cái môi trường học tập liên tục. Tôi học với đại chúng xong rồi tôi xem kinh thêm, rồi xong rồi tôi hành công phu. Cái mỗi lần tôi sai cái là tôi nhớ, mỗi lần tôi sai là tôi nhớ, thì nó đứt quãng nhưng mà nó ráp lại. Cho nên mình mới có một cái sức sống đạo, mà mình mới cảm thấy nó Phật pháp nó quá hay. Và mình thấy những cái khổ con người thật là vô lý và tự mình chuốc quả vào thân. Ví dụ như bữa nay người ta nói mình mọi câu không có tốt đẹp, người ta gây với mình thì đâu có sao đâu, nhưng mà mình nghe, mình nhận, mình ghi nhận. Chẳng những mình nhận mà mình còn nuôi dưỡng và mình phóng đại câu nói đó. Cái bệnh vậy đó,
cái thói quen xấu như vậy đó. Thì ngày hôm nay khi mà nghe một câu nào đó thuận nghịch gì thì mình phải nói là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Tướng thế gian là tướng thật, cái tướng không. Nếu nói về âm thanh hay là cảnh vật thì nó thuộc về tánh không. Còn nếu nói về con người thì đó là ông Phật. Ông Phật ông nói cái gì thì là chuyện của ông, nhưng mà mình thì không có thấy, mình không có thấy cái việc mà tốt xấu, mà mình chỉ thấy cái gốc của người đó là gốc Phật. Còn họ hiện cái hình gì, cái chuyện đó không có quan trọng, tại vì cái nó thuộc về ảo. Còn gốc của họ là Phật. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có những cái câu mà đọc vô không hiểu là nghi, chẳng hạn như là đồng tử dở nhóm cát mà làm thành miếu tháp để cúng dường Phật cũng thành Phật. Nhẫn đến một người mà chấp một tay hoặc là chấp dơ có nửa tay mà xá Phật có một tay vậy cũng thành Phật. Mình đọc mình thấy hời hợt vậy mà sao thành Phật? Bởi vì cái gốc của họ là gốc Phật, cái chủng của họ là chủng Phật. Cái chủng Phật thì dù lú là một chút xíu thì nó cũng hiện cái chủng Phật, và chúng ta chỉ nhìn cái chủng đó thôi, chứ chúng ta đừng nhìn cái khác. Nếu mình nhìn được cái chủng đó thì cái chủng của mình cũng là chủng Phật, và chủng Phật của mình nó lớn. Nó có thể là điều động hết những cái sinh hoạt của mình, từ cái nhìn cho tới cái nghe, cái nói. Thành thử ra một người tu hành tốt thì ít có bao giờ nhìn người khác xấu lắm. Còn nếu mà chúng ta tu hành chưa ổn, chúng ta cứ bị thị phi nó rối ren trong lòng, chúng ta quen cái thói quen phân tích vui buồn chia sẻ đúng sai, thì chúng ta nhìn ai cũng ra đúng sai. Nhọc quá mà sai lầm lớn quá. Nên là đại chúng thấy chúng sinh thì cũng có bao nhiêu đó thôi chứ gì. Sinh ra thì cũng lớn lên, rồi cũng có tình cảm ông bà cha mẹ, rồi lớn lên theo cuộc đời tài sắc danh thực thùy, rồi già rồi bệnh rồi chết, cũng vậy thôi à. Rồi ở trong đó nó có cái gì hư danh hay là thành đạt hay gì thì cũng là màu sắc của ngũ dục thôi. Nó cũng có hơn cái gì, nó cũng là một cái tuồng ảo quá thôi. Thí dụ bữa nay thì mặc áo bông, rồi ngày mai thì mặc áo nhuộm. Mặc áo bông là mình là một cái chức sắc gì đó, có danh vọng gì đó trong cuộc đời, trong xã hội. Rồi mặc áo nhuộm là mình xả hết, mình đi tu. Thì cốt yếu thì cũng chỉ là cái áo thôi. Mà cái niềm vui, cái niềm an lạc mới là cái cốt lõi. Mà niềm vui, niềm an lạc thì Phật nói nó sẵn rồi. Tại vì mình không có chịu nhận, tại vì mình chạy theo cái không phải là thật tướng. Chứ còn cái tướng của nó thật là như vậy. Cho nên thiền sư nhìn mấy cái này không có lầm, mà cũng không có chia sẻ gì nhiều. Các ngài nói hoa hồng là hoa hồng, có nghĩa là cái tướng nó không có quan trọng, còn cái tánh nó thì vậy rồi, không cần đụng tới. Người ta nói là sao, là như thị, là tâm cảnh nhất như, tâm của mình cũng như, tâm của mình là thường biết. Cái thường biết nó không có, nó không có khác nhau gì đâu. Mình thấy người thì biết, cái biết nó cũng giống như mình thấy hoa thì biết, cái biết nó giống như là cái biết thấy người, thì cái đó gọi là tâm như. Còn cái cảnh đó là mình nhìn vô là không nhìn trên cái sắc tướng mà nhìn vô trên cái thật tướng, thì cái này nó cũng đã như, nó gọi là tâm cảnh nhất như, tức thị chư Phật. Nó rõ ràng vậy. Cái này thưa đại chúng, chúng ta thực tập rất là dễ dàng. Thay vì khi mà nghe người ta chửi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình vừa nghe chửi vừa niệm Phật, vừa nghe chửi vừa niệm Phật. Tức là niệm Phật để trấn áp cái tức mình, nhưng mà rồi vẫn nghe. Thì bây giờ chỉ nghe là cái âm thanh đó, cái tướng thật của nó là không tướng. Và quý vị yên tâm cái điều này nè, khi mà mình đã an trụ được ở cái chỗ thật á, thì ít có khi nào mình nghĩ tầm bậy lắm, đừng có sợ. Các có ai nghi cũng tự nhiên à, nó hết sức là chuẩn á. Giờ tôi mới hiểu tại sao thiền sư rất chuẩn. Thiền sư mà nói kiểu mà để cho phá nghi hoặc là phá chấp của chúng ta thì những cái ngôn ngữ thì mình đừng để ý. Nhưng mà tôi thì không gần được thiền sư ngày xưa, nhưng mà gần được Hòa Thượng Ân Sư thì ngài cũng là thiền sư đương đại. Tôi thấy ngài chuẩn trong cái nói năng, chuẩn trong cái đi đứng. Mà chuẩn không phải là khi có mình ngài mới chuẩn, tức là mình ngài cũng chuẩn. Mình ngài cũng chuẩn là bởi vì gốc của ngài là chuẩn rồi. Tôi thích như vậy lắm. Còn chúng ta có nhiều khi có người thì mình làm kiểu khác, đi đứng ngồi rồi ngay thẳng, không có ai rồi mình ngồi, không có cái quay nghi nào. Trong ba mươi mấy cái quay nghi thì hai mươi mấy cái quay nghi không có rơi vô cái quay nghi đâu. Xấu lắm, lận. Cho nên bà Võ Tắc Thiên á, bà nói một cái câu nghe hơi kỳ, nhưng mà tại vì mình vọng tưởng mình kỳ, bà nói muốn biết cái mặt mày thật của mình thì chỉ có khi nào ở một mình ở trong phòng kính mới biết được cái mặt mày thật của mình là như thế. Ở một mình thôi, ở trong phòng kính là trong phòng tắm đó, tháo lột hết mới biết được mặt mày thật. Thì bà nói đó hai ý, tháo lột hết không phải là tháo quần áo, mà lột hết tất cả những cái ngã và ngã sở, cái kiến văn giác tri của chúng ta, tất cả những cái phụ tùng của chúng ta cho là mình, thì tất cả lột hết ra thì chừng đó mới biết cái gì là mình. Thì tôi nghĩ rằng khi mà lột ra hết á, thì cái còn lại cái là mình nó cực kỳ chuẩn, nó thông tướng, cho nên nó cũng không có mất oai nghi. Nếu mà tu mà thấy nó có niềm vui thì nó như vậy đó. Còn chúng ta tu mà hơi lạ lạ đó, là coi chừng là do cái tưởng của chúng ta về cái pháp tu, về cái pháp hành. Thì chỉ có khi nào chúng ta có thời gian tu hành thực tập thì đại chúng sẽ nhận được những cái giá trị lớn lao này, những cái giá trị thiết thực này. Và chừng đó chúng ta cũng không quan trọng lắm về cái thân tướng chúng ta sống được bao lâu, về sắc thân này đẹp hay là xấu. Và kể cả cái ăn uống ngủ nghỉ nó cũng đơn giản, nó không quan trọng cái đó. Chỉ còn lại một cái tâm thảnh thơi, thanh tịnh nhẹ nhàng. Thú vị lắm thưa đại chúng. Chỉ mong là chúng ta thường tỉnh thức để hành trì như vậy, trong cái niềm vui và niềm tin thật sự. Mà nếu muốn có niềm vui niềm tin thì chúng ta phải thực tập. Cái bài thơ của ngài đó là: trời sương mây mù kiết, mà núi lạnh đượm màu trăng. Trời thì đầy sương, mây thì kiết mây mù, nhưng mà màu trăng thì vẫn được. Muốn nói gì? Trong cái cuộc đời này nó đầy phiền não hết trơn á, nhưng mà tâm thì vẫn sáng như thường. Chứ không bao giờ mà tìm được một cái ánh trăng ở trong cái bầu trời trong vắt được. Trời thì có khi dày khi khác, khi thì sương, khi thì không sương, khi thì mây, khi thì không mây, kệ nó. Tại vì có mây không mây thì trăng vẫn sáng. Hiểu vậy là được rồi. Nếu có mây thì ta sẽ sử dụng bầu trời theo chuyện có mây. Nếu không có mây thì ta sẽ ngắm trời theo không có mây. Không có gì quan trọng. Cho nên ngài nói trời sương mây mù kiết, kệ nó. Cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài. Giờ Phật tử nghĩ nè, tôi không nói hết, không nói hết dòng tộc của quyền thất tổ, tôi chỉ nói một cái gia đình của mỗi một Phật tử, hay là chư ni đó, một cái trú xứ của một mình đó, thì chung quanh của mình đó là bao nhiêu thành viên, bao nhiêu thành viên là bấy nhiêu nghiệp thức, bấy nhiêu nghiệp thức. Mà cái nghiệp thức của họ nó đứng yên chỗ hay là nó dao động, vậy có phải là mây mù kiếp không? Để cho nên nhiều khi quý vị đi về chùa thì thôi, cái đi về nhà cái than: trời sao tao muốn vô chùa tở luôn quá, tao về cái nhà này giống như cái địa ngục vậy. Sao không thấy núi lạnh đượm màu trăng mà chỉ thấy mây mù kiếp. Mà bây giờ đừng có tưởng là vô chùa nó là không có mây mù. Quý vị ở có ngày thì nó không có mây mù, chứ ở lâu mây nó mù. Mây lúc nào nó cũng có chứ. Cho nên cũng có người ở trong chùa sách gió đi ra vậy. Rồi mình thấy ở chùa nó yên ổn muốn chết, tu hành nó sướng muốn chết, mà cũng có người khóc vậy. Tại vì trời sương thì nó phải sương khắp trời. Thiệt ra cái chuyện mình buồn không phải tại cái chỗ đâu, mà mình buồn là cái chuyện trong bụng mình thôi. Chứ là không có cái chỗ nào mà để mà mình buồn mình vui. Người ta sống á, có nhiều cái nhà ta cũng không có giàu sang gì, mà ta vui là người ta cứ vui. Còn nhiều người giàu sang nhưng mà khổ ơi là khổ. Thì tại vì mây mù nó kiếp. Nên mấy bài thơ tuy ngắn nhưng mà rất là hay. Trời sương mây mù kiếp nha. Núi thì lạnh á, nhưng mà nó đượm màu trăng. Chứ đượm này là đẹp lắm. Đượm màu trăng là nó, cái trăng nó vừa trong mà nó vừa đượm màu, đó là nó rất là nền nã, và nó rất là tỏa sáng á, nó đượm mà. Tại vì trăng thì nó không có nói rực rỡ được. Trăng thì ánh sáng nó dịu nhẹ, cho nên nó đường là cái màu rất là đẹp, từ rất là hay. Ở trong chữ nho đó thì nó hơi khác hơn chút. Chữ sơn nguyệt là trăng trên đỉnh núi, chữ sơn là núi, chữ nguyệt là trăng, chữ lãnh là lạnh, chữ cực là rách, mà chữ huy là sáng. Cho nên trong này nó không có đượm đâu. Sơn nguyệt lãnh cực huy là ở trên đỉnh núi đó, màu trăng cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp, mặc dù là sương thiên vân vũ kiết là mây mù khắp nơi mà trăng cực kỳ sáng. Tức là mặc cho mà các cái duyên nó biến đổi, mặc cho mọi vật bên ngoài nó lăn xăng lộn xộn, nhưng mà mình thường biết rõ ràng thì nó không làm gì nổi mình. Mình không buồn đó, coi nó làm gì nổi mình. Mình không dính nó đó, coi nó làm gì nổi mình. Nhưng mà rất khéo, không phải không dính là coi như không dòm nó hay là hất hủi nó. Nó đơn giản lắm. Người thân là hỏi, ăn cháo chưa? Ăn rồi. Chứ không phải ăn cháo chưa? Tánh không. Mình nói cái đại là cái đó nó hơi có vấn đề, nó hơi trục trặc. Nói nghe mặt ghét à? Bà đặt nói lý, nghe nó mệt. Thiệt mệt thiệt. Cho nên thì sư Triệu Châu là chỉ sao đại chúng còn nhớ không? Ăn cháo chưa? Dạ ăn rồi, rửa bát đi. Tôi nghĩ là cái câu nói đó bình thường nhưng mà nó đượm màu trăng này. Nó đơn giản vậy. Cái yếu lý nhà thiền là nó cực kỳ đơn giản, mà nó cũng cực kỳ sáng tỏ. Chỉ tại mình không chịu đơn giản. Ăn cháo chưa? Ăn rồi. Ngon không? Bà biết trả lời sao đây? Ngon không? Là ngon, rồi không ngon. Tại vì sao? Tại vì nó không đơn giản. Bên ngoài cũng tạo cái duyên cho mình phải đối diện với các chuyện không đơn giản là bản thân mình. Rồi nó có một trường hợp như vậy nữa nè. Trường hợp thì mình chạy theo cảnh. Mình chạy theo cảnh thì hỏi ăn cháo chưa, ăn rồi, ngon không? Ngon. Bữa nay cho nấu vậy ngon, ngày mai nấu vậy nhớ nha. Đó là một cái trường hợp chạy theo. Còn có một cái như vậy nè. Ăn cháo ngon không? Trong bụng đấy. Đã là tu hành là còn hỏi ngon không ngon, sao bực bội ghê vậy đó. Ta đang tu mà cứ mấy người này dướng mắt gì đâu. Tu cái này thôi, bằng cha không tu. Tu mà khó chịu. Tức là mà tôi thấy tôi bị cái trường hợp đó tôi mới nói được á. Tôi bị cái trường hợp này, nhất là tôi mỗi lần mà tôi nhìn lại tôi thấy lỗi tôi hoài, chứ mà tôi cũng chưa có bỏ được. Tôi có cái tật, một khi mà tôi ngồi tôi sửa bài á, tôi tập trung dữ lắm, tôi tập trung cao độ. Mà đại chúng nghĩ coi trong chùa này á, thì là cái công chuyện nó không có dừng lại được. Chuyện chùa mà thường là chị em người ta làm thì cũng làm cho chùa, cũng theo cái sự sắp xếp của mình mà người ta làm. Ta làm nửa chừng nó khựng lại, người ta phải vô xin ý kiến. Thưa thầy, bây giờ chỗ đó tới sao? Thì thường thường mà tôi mà đang làm vậy thì tôi lại không thích nghe cái gì khác hết trơn á. Tại vì nghe thì sao? Tôi bị tán tâm. Rồi hơi tôi quay lại cái tôi quên. Cho nên mỗi lần mà hỏi vậy đó, nếu mà tôi quay lại tôi trả lời thì tôi trả lời làm tiếp hay là thôi dừng lại. Mà chút vô hỏi nữa giờ làm tới đó rồi sao nữa? Thầy sao nữa? Cái là trong bụng tôi nó phần phần nè. Thiệt là bực bội ghê, từ sáng ra làm hoài làm được đó. Tôi không có nói ra lời nhưng mà trong bụng tôi nó bực bội. Đó là tôi còn tương đối, tôi còn nền nã một tí nhưng mà cũng quay ra thôi, hãy thấy được là làm được thôi. Nhưng mà ở trong này có phiền não, vậy thì sửa kinh chi cho nó mệt. Thấy như vậy đó đại chúng, mà vẫn bị đó. Đó là tôi còn nền nã, đó là còn lịch sự. Còn cái bữa mà hỏi hoài, hoặc là người này hỏi xong người này đi, nhưng mà người khác vô thì cái người thứ hai này mình cũng còn bình tĩnh, cái người khác đi, cái người thứ ba vô. Tức là họ ra vô là làm cho cái việc làm của mình nó cắt hết á. Thì tới cái người cuối cùng là cái người này không có coi nè, không có ngày không có giờ đó. Cái người này lãnh đủ nãy giờ, mà cái đô của tôi mà tôi nén từ nãy giờ đó, là tôi ráng tôi xả, rồi tôi quán chiếu, rồi tôi suy nghĩ, mà tới cái khúc mà cuối cùng mà tôi làm không được vậy từ sáng giờ, bực lắm nha, làm gì mà ra vô hỏi hoài, là cái người kia không hiểu tại sao. Tại vì mấy người kia họ ăn hết rồi, người này hốt. Mấy người kia ta xong việc hết, ta đi hết rồi, còn cái ông này mới vô chưa có được cái gì hết. Tức là tôi bực bội là tôi nói. Thiệt ra thì tôi cũng không này, nhưng mà tôi chỉ nói là thiệt tình là người ta thấy khó chịu. Đó vậy là mình bực bội. Mà tôi nghĩ rằng mình làm một cái công việc, nó có giá trị, nó có ý nghĩa, và cuối cùng là bay sạch sẽ. Tôi thao thức là như vậy đó thưa đại chúng. Chứ không phải lỗi lầm của tôi là tôi làm gì, mà tôi thao thức là vậy đó. Ủa sao cuối cùng rồi cũng vậy thôi. Cuối cùng rồi, cái giờ nào là giờ tu, giờ nào không là giờ tu, giờ nào là làm Phật sự, giờ nào là không làm Phật sự, bàn qua tính lại, cộng tới trừ lui, tất cả mất trắng, không có giờ nào. Cho nên tôi nói Phật sự biến thành ma sự. Mỹ là tôi không có gây gỗ gì ai, nhưng mà trong tâm không thanh tịnh. Trong tâm chấp, chấp việc này là cái việc đang làm, cần phải được sự yên tĩnh. Bên đây lại là có nhiều việc quá. Mà thiệt ra nhiều việc kia người ta cũng không phải muốn làm phiền mình, nhưng mà bất giác. Thế thì cái cuộc đời tu hành vậy đó, đâu có cái gì đâu có giá trị. Không buồn sao được. Những cái nỗi niềm của tôi nói rất là thật, rất là thật. Đó là sao? Trời sương mây mù kiết mà núi lạnh mù không có trăng. Không có miếng trăng nào. Cho nên mình thấy lạnh lẽo quá. Buồn chứ đại chúng. Không phải nói vậy mà không buồn đâu nha. Buồn chứ. Nhưng mà từ những cái buồn đó thì nó cũng có khi nó thức tỉnh. Những cái ngày sau mình làm việc, chị em vô hỏi thì mình trả lời. Nhưng mà nó thức tỉnh hoài thì đỡ. Nó đâu phải được vậy hoài. Hoặc là khi mình gấp, hoặc là có khi là mình cái hôm nay là mình phải tập trung nha. Bữa nay nó gấp rồi, tới cái giờ mình phải làm cái việc này thì nó lại bất giác. Nó không có được một cái sự điềm tĩnh định lực trong tất cả mọi trường hợp. Do cái nội lực của mình còn mỏng, còn thưa, chưa có hành thâm được. Thì tất cả chúng ta đó, tôi không biết quý vị như thế nào, mà tất cả chúng ta nó lẫn quẩn đâu được nào. Tại vì chúng ta thấy việc thật nè, người thật nè. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thả trôi công việc. Công việc vẫn phải làm. Bây giờ ví dụ như ngày mai là ngày thứ ba, là cái ngày sửa kinh của Hòa Thượng, thì Thiền viện Đô Lâm Trí Đức chịu trách nhiệm cái đoạn từ trang số 10 cho tới trang số 50 chẳng hạn vậy. Bây giờ tôi không thể nào mà tôi có thể về tới cái tổ đình mà tôi nói là hôm qua nhiều việc chưa làm xong. Không nói được cái câu đó. Cho nên trong cái cuộc đời, cái cuộc sống của chúng ta đó, nó không có cái gì cố định được đó. Nó là việc của tập thể, nó không phải là việc của cá nhân. Và nó là tập thể này, nó là mang cái tính tôn sư trọng đạo. Nó của một cái tổ chức lớn, mà mình là một cái thành viên nhỏ. Không thể nào nói là con bận quá, mà trong đó ai cũng trụ trì hết à, chứ không phải là những vị kia ở không. Mà phiên nào thì tới đó cũng phải sao, cũng phải làm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ngày tu chúng ta thì không thể nào tới nơi bây giờ tôi bận nha, tôi bắt đi đám là Phật tử ở đó tu mình đi, không thể nói như vậy. Nhưng mà phải sắp xếp làm sao đừng có phiền não, cả một cái nội lực chứ không phải đơn giản. Cho nên đây tôi nghĩ là cả cuộc đời này đúng là một cái nhân duyên á, một cái cơ hội để mình trui luyện công phu. Chứ đâu phải ngồi thiền mà trui luyện, ngồi thiền không có gì để trui luyện. Bây giờ đang ngồi làm việc mà đi ra đi vô, đi ra đi vô hỏi, mà vẫn trả lời, vẫn làm việc, vẫn trả lời, vẫn làm việc, tất cả đều như, thì mới xứng đáng là hành chiếu đệ tử của Hòa Thượng. Còn không là bỏ. Tôi có một Phật tử viết tặng tôi 4 câu thơ. Tôi đọc thì tôi thấy ông Phật tử đó viết hay, mà tôi thì dở. Tại vì cái câu quá cao nè, chiếu kiến ngũ quẩn cuộc đời là không, cái câu cuối là cái chữ chiếu của tôi đó. Vì đó chúc tôi thích nữ hạnh chiếu. Cái chữ chiếu đó viết rất là hay. Chiếu kiến ngũ quẩn cuộc đời là không. Một cái câu vừa là một cái câu nói lên cái sự tán dương, đồng thời cũng là một câu nhắc nhở. Bây giờ sao? Trong cái công việc của chúng ta nó không phải là một công việc mang cái tính cá nhân mà nó mang tính tập thể, nó là sự liên kết. À, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy khi mà chúng ta đi tu nó cũng phải có sự liên kết giữa người này với người kia, kêu gọi với nhau để đi. Không thể mình cắt đứt sự liên kết đó để làm theo ý tư của mình. Thì chúng ta phải có một cái hòa trong cuộc sống. Vì vậy Phật mới tìm cái con đường để thoát ly sinh tử là vậy. Là làm sao trong cái cuộc sống này mình vẫn điều hòa nó mà không phá pháp thế gian, làm chủ được nó. Và thưa đại chúng, tập được hết. Mà trước khi biết tập được là phải nhận ra cái lỗi đó của mình, phải thấy là mình bị vậy đó. Cho nên trong cái đời tu hành đó, vị nào mà thấy được cặn kẽ lỗi của mình thì vị đó là vị có phước đó, hân hạnh đó. Còn vị mà không thấy mình có lỗi miếng nào luôn á là bất hạnh lắm á. Tại vì không thấy thì sao? Thì không có sửa được. Mà làm sao mà mình không có lỗi chứ? Mình còn là chúng sinh như thế này, mình còn nhiều tập nghiệp như thế này. Có những khi mình làm việc thiện á mà mình sân thì mình cũng có lỗi. Nhưng mà nói vậy, nói thêm trường hợp nữa nha, cái tâm linh này nó rắc rối lắm. Bây giờ không được quyền sân, nhưng mà đối với những người lề mề thì sao? Bây giờ mình sân là mình thiệt thòi nè. Thì bây giờ đi công tác từ thiện, hẹn nhau 5 giờ sáng có mặt ở tại ngã tư gì đó, chợ Bến Thành đó. 5 giờ có mình ra. Đó. Để chúng thấy cái đó cũng là cái khó. Rồi mình ở trong một cái chùa 150-160 người như thế này, tới giờ tụng kinh ai thích tụng thì tụng, ai không thích tụng thì thôi. Ai thích ngồi thiền thì ngồi, ai không thích ngồi thiền thì thôi. Như vậy được không à? Không được. Rồi làm sao? Cho nên Phật mới chế giới. Rồi chúng thấy à, Phật thành Phật rồi, giác ngộ giải rác, giải thoát rồi, tâm đã tự tại rồi mà chế tùm lum giới. Giờ chúng ta càng tu chúng ta mới thấy cái khó mà cái hay, và cũng là cái mà chúng ta phải suốt đời tu học. Mình không có nói lý được. Cho nên trong cái độ sinh của Đức Phật nó thiện xảo phương tiện lắm, mà cũng là cái gương để mà mình theo Đức Thế Tôn mà mình mằn mò mình tu tập theo. Khi dạy đệ tử, rồi khi đệ tử không có thực hành được, ngài phải làm sao đây? Nhưng mà tuyệt đối là không thương tổn tâm Bồ Đề, nhưng phải có cái nghiêm cẩn. Hòa thượng thầy tôi có cái hay vậy nè, ngài không có rầy sùm, nhưng mà ngài nghiêm. Ví dụ ngài nói 3 giờ đi, trong cái chuyến đi, ví dụ mình về chùa Phước Hậu đi, đám dỗ, dỗ tổ, thì ngày 29 là lên đường, thầy nói 3 giờ khởi hành. Nhưng mà trên thực tế là 2 giờ rưỡi thầy đi rồi. Và thầy có một cái đặc biệt là không chờ. Không chờ, mà lên danh sách có mình rồi mà mình không tới là lỗi đó phần bên mình. Ngài không có rầy, nhưng mà chỉ có ngài làm thẳng bon vậy thôi. Cứ thẳng bon và ngài làm thôi à. Cho nên mình sợ. Thành thử ra muốn lầy mình thì người thầy phải sao? Phải thực hành tốt. Thực hành tốt và có một cái nghiêm để mà hướng dẫn cho cái tập thể. Thì tôi thấy Đức Phật vừa từ hòa mà vừa nghiêm. Nghiêm trang, từ hòa. Mà mình cũng làm chưa được cái đó. Có hồi mình không nghiêm, có hồi mình dễ dãi, mình vui, mình hòa với lại những cái sai của chung quanh. Nhưng mà có hồi thì mình lại nghiêm mà mình mang cái tính phiền não. Chứ không phải mình nghiêm mà mình được thanh tịnh. Cho nên cái chỗ này cũng phải tập nữa. Mỗi nhìn đi nhìn lại thì mình thấy mình còn quá nhiều cái sơ sót để mà tu hành. Tuy nhiên hả, tu được rồi thì mấy cái kia nó mất hết. Tu được rồi thì mình thấy sao? Núi lạnh đượm màu trắng, đêm nhận tinh quê cũ. Ban đêm là nói là trong cái buổi tối tâm mà nhận được cái tinh quê cũ là theo đại chúng là gì? Là chính mình. ở trong cái bầu trời đen này mà nhận được một cái ánh sáng, nhận được cái lối về quê cũ của mình. Lối về quê cũ là gì? Là không có không có can hệ gì tới việc chung quanh. Mà tôi thích cái câu này lắm. Tôi hay đọc đi đọc lại là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn. Nói muôn cắt đứt không nghĩa là mình bỏ, nhưng mà trong cái lúc mình tu á, mình quay trở về đó, muôn duyên là các cái vọng tưởng, các mối quan hệ, các cái công việc á, mình bỏ nó đi. Mỗi lần mà mình hơi lăng xăng, mình nhớ cái mình đề khởi cái câu này lên, cái mình sao mình thả nó xuống được, cái mình nghe nó nhẹ nhàng, thì đó là về mái nhà xưa. Mà một khi mình nhẹ nhàng rồi đó, trong người mình nhẹ nhàng rồi, thì ai hỏi mình gì mình trả lời cũng dễ thương lắm. Yeah. Tôi mà nhập thất mới ra tôi dễ thương lắm, nhưng mà tôi ra lâu là đừng có ai gần à. Để quý vị cũng nên lâu lâu sạc pin là vậy đó. Nó tỉnh cái tự nhiên mình sáng. Nó đượm màu trăng mà, chữ đượm màu trăng là muốn nói ánh sáng dịu dàng dễ chịu lắm. Nhưng mà đó là bên Việt dịch thôi, chứ bên Trung Hoa thì cái câu nguyên của ta là cực huy á, là sáng rỡ đó chứ. Đêm nhận tin quê cũ, ngày đi người chẳng hay, nhận được tin rồi thì ta đi thôi. Mặc cho người hay hay, không hay thì chẳng có sao. Cho nên cái chuyện sống chết, cái chuyện sinh tử là chuyện vui chơi thôi. Trên trời khoảng có đôi vành chuyển, giữa biển ngại gì bọt sóng sao. Cái chuyện mà thân của chúng ta nó giống như hòn bọt giữa biển vậy nè, thì nó sao, tức là nó nổi lên rồi nó tan vỡ đi. Giữa cái biển mênh mông là biển gì, là biển Tỳ Lô Tánh Hải của chúng ta, thì cái thân này nó chỉ là hòn bọt thôi. Cái chuyện mà nó còn nó mất, không có một cái gì đáng để quan tâm hết á. Thật sự tôi cũng tôi cũng cảm nhận được, nếu mà chúng ta thể nhập được cái chỗ này á, thì vấn đề mà thân tướng của chúng ta đó nó không có quan trọng, nhưng mình sống nó cũng khỏe lắm. Thế đại chúng, uống thuốc thì uống chứ, uống thuốc, có bệnh uống thuốc bình thường, tới giờ ăn cơm ăn bình thường, nhưng mà nó thêm chút bệnh nữa, chỉ trừ không biết cái khả năng mà mình chịu đựng những cái cơn đau đó thì không sao. Bây giờ khoa học cũng rất là tốt rồi, đau quá uống miếng thuốc vô bớt đau, chừng nào hết viên đi không sao cả. Chứ hồi xưa là người ta chịu những cái cơn đau mà coi như không. Còn bây giờ nếu người nào chịu đau dở đó, chỉ xin đừng sợ thôi. Đau quá kiếm cái thuốc gì uống nó bớt đau rồi cái thanh thản đi. Gần đi thì nói giữa biển ngại gì bọt sóng sao. Tỉnh sáng sư ngồi kiết già thì tịch. Tịch đòi thôi hết chuyện, nghỉ. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học là buổi học cuối trong năm của khóa tu học chư ni ngoại viện Đường Chiếu và quý Phật tử. Có thể nói là những ngày gặp gỡ đại chúng, tôi luôn luôn có một cái niềm vui, là bởi vì tôi thấy mình kết được duyên với lại đại chúng. Mình cũng tạo nhiều cái nghiệp trong quá khứ, cho nên mình sanh đi tử lại, nhưng mà mình cũng có cái duyên với nhau, cho mình gặp gỡ nhau trong cái tâm thích tu hành. Và càng ngày hội chúng tu càng có cái kết quả, nhất là cái lớp này, thì vì lớp này thuần thanh lắm. Như tôi không có nghĩ bữa nay đi tu đông vậy, vì ngày Chủ nhật vừa rồi á, thì quý Phật tử có lợi báo là tụi con đi Hà Nội dự lễ dỗ tổ, tôi cũng ghi nhận. Rồi chư ni của ngoại viện Thường Chiếu có một số đi thọ giới ở dưới Vĩnh Long, có một số đi Hà Nội. Thì tôi nghĩ là hôm nay chắc là tu cũng không có nhiều, nhưng mà cái Chủ nhật vừa rồi á, thì tôi có trình với đại chúng về cái chương trình tụng luật của chúng ta đó. Tôi nói là nếu mà Phật tử nào muốn tụng luật thì hôm nay chúng ta về, thay vì chúng ta tụng sám hối sáu căn thì chúng ta cũng thường tụng sám hối sáu căn rồi, bữa nay chúng ta để dành chúng ta tụng luật để chúng ta nhớ cái Bồ Tát đạo mà chúng ta nguyện đi. Thì tôi không nghĩ là quý Phật tử về đông như thế này, chứng tỏ là cái lòng cảm mộ Phật Pháp và cái nỗi thao thức của Phật tử trên cái bước đường tu hành rất là sâu sắc. Với lại quý vị cũng tha thiết tu, là tôi nghĩ là quý vị ở nhà chắc cái điều kiện tụng đó nó không bằng ở chùa, cho nên khi nghe như vậy là sắp xếp về, tức là ở đây là chúng ta mất một số đó, mất một số là lẽ ra hôm nay có mặt nè, mà mất một số mà có số lượng vẫn đông hơn ngày bình thường. Thì như vậy là cái tâm tu, sự tha thiết tu hành. Và trong giới Bồ Tát đó, quý Phật tử tụng rồi á, chư ni tụng rồi á, mới thấy Phật nói sao mình thường phải thính pháp. Là nhiều quý vị thấy mỗi lần mình thính pháp thì như tôi á, tôi không có nghĩ là tôi nói pháp, mà mỗi lần vậy là tôi nghĩ tôi học chung với đại chúng là tôi cũng có tỉnh ra. Ví dụ như tôi đang có những cái gì mà nó bất ổn á, tôi nói, hoặc là tôi nghe ấy trong này nè, nhìn trong này cái nói đó hơi tự nhiên mình tháo gỡ được. Không phải là mình không biết, thật sự ra Phật pháp ở đây thì chư ni và Phật tử biết hết, nhưng mà nó quên. Quên rồi cái khi mà mình gặp, nhất là chị em chúng ta có thực hành á, mình gặp cái mình nói cái tâm trạng của mình. Tôi thì tôi rất là thiệt tình trong những cái tâm trạng như nãy giờ tôi chia sẻ đó, những cái tâm trạng nào mà của tôi còn bị dở đó, tôi nói thì có khi nó chúng ta nó tương thông với nhau được. Thì mình nói được rồi là cái mình mới tìm cái hướng mình tiến, và tôi cảm thấy rằng là mỗi lần mà mình tìm được cái hướng tiến á thì mình có một cái niềm vui. Và cái niềm vui này tại sao mình không chia sẻ với các bạn đồng tu của mình? Thì từ đó mà chúng ta chia sẻ rộng ra. Thì Bồ Tát đạo là tất cả đạo tục thông hành giới, trong đó vừa có người tu vừa có người đời, và mỗi một vị cư sĩ vậy là một Bồ Tát đi vào đời, là phải chia sẻ Phật pháp với người ta vì người ta khổ quá, chứ không phải vì cái tâm xấu gì, kiêu mạn gì. Không có, Bồ Tát là không có tâm kiêu mạn, chắc chắn như vậy. Nếu mà có tâm kiêu mạn thì chưa phải là Bồ Tát. Cho nên chúng ta tụng luật rồi, cái chúng ta hành theo như vậy là đúng. Giống như ngoài đời người ta nói mà cái thiệt thòi lớn nhất là cái không hiểu biết. Từ cái không hiểu biết mà nó phát sinh ra rất nhiều cái tệ nạn, cái sai lầm, cái đáng tiếc. Thì học đạo cũng vậy, nói đi tu, nói là Phật tử nhưng mà không hiểu đạo thì chẳng những không biết làm mà làm sai nữa. Mà chưa đi thấy thì chúng ta là người xuất gia mà chúng ta làm sai thì quá kỳ luôn á. Người Phật tử người ta làm sai nó kỳ có một thôi à, mà mình xuất gia mình không hiểu gì hết, quy nghi rồi phép tắc rồi các cái giới luật mà như Bồ Tát giới đó chúng ta tụng rồi, chúng ta thấy những cái điều Phật dạy nó rõ ràng mà chúng ta không học sao không hiểu. Học rồi tụng vậy chúng ta thấy vui. Xin được hỏi đại chúng, hồi sáng tụng tôi canh giờ đó, từ lúc mà rung chuông là 7:15 cho tới khi tụng xong là 7:13 8:13 xem như một tiếng đi, đại chúng có bị mệt không? Hay quá. Xin cảm ơn chư vị Bồ Tát. Mà nhờ chúng ta đông nữa cho nên người này nương người kia. Ý là chúng ta, tôi đã lược bớt những cái phần mà nó thuộc về văn kinh á, nó là kinh bổn, kinh bộ. Tôi chỉ lấy cái cốt và chúng ta tụng phân nửa giới, còn phân nửa giới là chúng ta tụng kỳ sau. Cho nên là trước đó thì cũng có một nhóm Phật tử của nhóm Phật tử từ viên á, cũng từng tụng trong cái thất của cô đây, thì cô cũng đoán cái giờ. Và tôi những cái ngày đầu với Phật tử tụng, tôi cũng có cái chia sẻ về vấn đề chia, thì thấy là tụng phân nửa như vậy đó là khả thi lắm. Mà chúng ta tụng vậy cũng không phải chậm đâu nha, tụng như vậy là cũng nhanh lắm đó, mà nó một tiếng đồng hồ rồi. Thì như vậy là chúng ta vừa được tụng luật nè, vừa được ngồi thiền nè, vừa được học pháp, còn phước nào hơn phước này. Nên tôi cũng mong là cái hội Phật này được kết càng ngày càng sâu rộng, chị em chúng ta cùng nhau tu tập vui, hết được cái khổ riêng tư của mình, hết cái khổ mê lầm của mình rồi. Từ đó quý vị đem cái niềm vui của quý vị về chia sẻ với người thân trong gia đình, quý vị sống với nhau hết sức là hòa nhã, không có băng hăng bó hó, không có cố chấp, không có sân si, rồi nhân rộng ra nữa đối với bạn bè pháp hữu chung quanh. Thì đó là một cái hạnh nguyện mà cũng là một cái hoài bão chúng ta cần nuôi dưỡng và phát triển càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cuối cùng nó cũng là một cách để đền ơn cho Tam Bảo và đền ơn Thầy Tổ. Sau cùng cuối năm, đúc kết lại trong một năm tu học, tôi rất vui và trân trọng công phu cũng như tấm lòng của tất cả chư tôn đức ni và quý Phật tử. Tôi mong mỏi Phật lực gia bị cho Hòa Thượng Ân Sư Ngài khỏe mạnh, để Ngài sẽ là cái bóng cây tỏa mát, nương từ lực của Ngài
cũng như chư tôn thiền đức tăng ni trong thiền phái Trúc Lâm luôn luôn đi theo sự chỉ dạy của hòa thượng, và cũng là tàng cây bóng mát tiếp sức cho tất cả quý Phật tử, nhất là chư ni ngoại viện thường chiếu. Chúng ta có duyên tu, chúng ta được ở trong đạo tràng lớn. Tôi rất mong là cái đạo pháp nó càng ngày càng thấm nhuần trong đời sống tu hành của chư ni. Chư ni sống ở đó nó có niềm vui và nó có được cái nội lực để mỗi ngày mỗi tỉnh thức, mỗi ngày mỗi đêm ánh sáng đạo đến cho đạo tràng, ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh. Tất cả những cái tệ tình, cái cù cặn gì nó càng ngày nó càng lui dần. Và nhất là chư ni luôn luôn quý mến nhau, đoàn kết với nhau. Chúng ta đã đi tới đây rồi, không lý do gì chúng ta bỏ nhau được. Nếu mà có cái gì không vui thì sẵn lòng tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là đồng ý cho tái phạm những lỗi cũ, nhưng mà tha thứ để rồi chúng ta dìu dắt nâng đỡ nhau. Mong là chúng ta sẽ dìu nhau đi cho hết con đường Phật đạo, chừng nào thành Phật mới thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời đại diện chư ni đến nhận. Như vậy thì quý cô ban hướng dẫn họ có thông báo ngày học rồi thưa phải không ạ? Tức là tới 29 tháng 2 âm lịch mới học lại cái khóa thiền sư đi đây. 29 hay 28 gì đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận đoạn. Hey.